Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Handbook of Usability Testing, ấn bản thứ 2 của Jeffrey Rubin và Dana Chisnell là một cẩm nang thực hành về cách lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện kiểm thử khả năng sử dụng. Cuốn sách thuộc nhóm tài liệu chuyên môn về thiết kế, lấy người dùng làm trung tâm, nhưng không giới hạn ở phần mềm hay website. Các nguyên tắc của sách được đặt trong bối cảnh rất rộng, từ thiết bị số đến sản phẩm vật lý và dịch vụ. Trọng tâm của tác phẩm là biến một hoạt động dễ bị tiến hành cảm tính thành quy trình có cấu trúc, từ xác định mục tiêu, chọn người tham gia, chuẩn bị nhiệm vụ, điều phối phiên thử nghiệm, đến phân tích và báo cáo. Rubin xem khả năng sử dụng trước hết là việc người dùng đạt được điều họ muốn theo cách họ kỳ vọng, không bị cản trở, do dự hay bối rối. Vì vậy, kiểm thử không chỉ nhằm liệt kê lỗi giao diện, mà nhằm quan sát bằng chứng về khoảng cách giữa thiết kế và hành vi thực tế của con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khả năng sử dụng được nhìn từ trải nghiệm, không bị cản trở. Nền tảng tư duy của cuốn sách là một định nghĩa thực tế về khả năng sử dụng. Một sản phẩm không đơn thuần được xem là tốt vì có nhiều tính năng, vận hành đúng về mặt kỹ thuật hay có giao diện bắt mắt. Nó phải giúp người dùng hoàn thành mục tiêu theo cách dễ hiểu và hợp với kỳ vọng của họ. Khi người dùng liên tục dừng lại, hỏi phải làm gì tiếp theo, chọn sai hoặc phải tự tìm cách vượt qua một quy trình, thiết kế đang tạo ra ma sát. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ ý định của đội phát triển sang hiệu quả mà người dùng thực sự cảm nhận. Sách gắn khả năng sử dụng với tính hữu ích, hiệu quả, hiệu lực, mức độ dễ học, sự hài lòng và khả năng tiếp cận. Những khía cạnh này cần được xem cùng nhau. Một thao tác có thể hoàn thành được nhưng vẫn không hiệu quả nếu mất quá nhiều thời gian. Một sản phẩm có thể nhanh với người thành thạo nhưng khó học với người mới. Do đó, kiểm thử cần tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự lúng túng thay vì vội quy trách nhiệm cho người tham gia. Quan sát một người dùng gặp khó khăn là dữ liệu về thiết kế, không phải bằng chứng rằng họ thiếu năng lực. Thứ hai, quy trình kiểm thử biến quan sát người dùng thành bằng chứng có thể hành động. Phần cốt lõi của Handbook of Usability Testing là quy trình theo từng bước, giúp nhóm làm việc tránh tổ chức một buổi xem thử ngẫu hứng rồi đưa ra kết luận vội vàng. Quy trình bắt đầu bằng kế hoạch kiểm thử, trong đó xác định sản phẩm hoặc phần cần đánh giá, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi, nguồn lực và tiêu chí quan sát. Sau đó là chuẩn bị môi trường, tuyển chọn người tham gia phù hợp, xây dựng tài liệu và nhiệm vụ đại diện cho mục đích sử dụng thật. Trong phiên kiểm thử, người điều phối cần duy trì thái độ trung lập, hướng dẫn rõ ràng, khuyến khích người tham gia bộc lộ suy nghĩ mà không gợi ý đáp án. Sau phiên thử, việc trao đổi với người tham gia và người quan sát giúp làm rõ hành vi vừa diễn ra, nhưng không thay thế dữ liệu đã quan sát. Bước phân tích tập trung vào việc gom các quan sát thành vấn đề có mẫu hình, xem xét mức độ ảnh hưởng và nguyên nhân khả dĩ. Cuối cùng, báo cáo cần diễn đạt phát hiện theo cách đội dự án có thể ưu tiên và hành động. Giá trị của khung này nằm ở tính liên kết. Mỗi bước tạo điều kiện cho bước sau, nên một mẫu người dùng sai hoặc nhiệm vụ mơ hồ có thể làm suy yếu toàn bộ kết luận. Thứ ba, thiết kế nhiệm vụ và chọn người tham gia quyết định chất lượng kết quả. Cuốn sách cho thấy kiểm thử chỉ đáng tin khi tình huống thử phản ánh tương đối sát bối cảnh sử dụng. Vì thế, việc chọn người tham gia không nên dựa trên sự tiện lợi, chẳng hạn mời đồng nghiệp nội bộ khi sản phẩm hướng đến khách hàng hoàn toàn khác. Người tham gia cần đại diện cho các đặc điểm có liên quan đến mục tiêu nghiên cứu như kinh nghiệm, nhu cầu, kiến thức nền hoặc điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, tính đại diện không có nghĩa là phải tạo một mẫu thống kê lớn. Mục đích chính của kiểm thử khả năng sử dụng là phát hiện và hiểu các trở ngại trong tương tác. Thông qua quan sát sâu đối với những người phù hợp, nhiệm vụ cũng phải được viết cẩn thận. Nếu câu chữ tiết lộ chính xác nút cần bấm hoặc đường đi cần chọn, bài kiểm thử đang đo khả năng làm theo chỉ dẫn, chứ không đo khả năng thiết kế hỗ trợ người dùng. Ngược lại, nhiệm vụ quá chung chung có thể tạo ra dữ liệu khó so sánh. Một nhiệm vụ tốt đặt ra mục tiêu quen thuộc và để người dùng tự chọn cách hoàn thành. Sự cân bằng này giúp nhóm quan sát được cách họ diễn giải thông tin, tìm đường, phản hồi trước lỗi và ra quyết định. Đây là lý do công tác chuẩn bị thường quyết định nhiều hơn thiết bị, ghi hình hay phòng thử hiện đại. Thứ tư, vai trò của người điều phối là bảo vệ tính tự nhiên của phiên thử nghiệm. Sách dành sự chú ý đáng kể cho kỹ năng điều phối. Vì một người điều phối thiếu chuẩn bị có thể vô tình làm sai lệch dữ liệu. Người dùng thường muốn tỏ ra hợp tác nên dễ xem lời gợi ý, nét mặt hay cách đặt câu hỏi của người điều phối như tín hiệu về đáp án đúng. Nếu can thiệp quá sớm, đội dự án sẽ không biết liệu người dùng có thể tự vượt qua trở ngại hay không. Nếu im lặng tuyệt đối trong mọi tình huống, phiên thử lại có thể trở nên căng thẳng và không thu được giải thích cần thiết. Cẩm Nang vì thế nhấn mạnh việc tạo không khí an toàn, nói rõ rằng sản phẩm đang được thử chứ không phải người tham gia, và dùng các câu hỏi trung lập để khai thác suy nghĩ. Người điều phối cần lắng nghe, quan sát và quản lý thời gian, đồng thời biết khi nào nên tiếp tục, khi nào cần làm rõ và khi nào phải chuyển sang nhiệm vụ khác. Sự chuyên nghiệp còn thể hiện ở cách xử lý người quan sát. Họ có thể học nhiều từ phiên thử, nhưng không nên phá vỡ sự tập trung của người tham gia. Phân vai rõ ràng, ghi nhận quan sát có hệ thống và thảo luận sau phiên giúp giảm việc diễn giải theo cảm tính ngay trong lúc dữ liệu còn đang hình thành. Cuối cùng, khả năng tiếp cận mở rộng khái niệm người dùng và cải thiện thiết kế cho mọi người. Một đóng góp đáng chú ý của sách là đặt khả năng tiếp cận cạnh khả năng sử dụng, như hai lĩnh vực có quan hệ gần gũi. Trong ngữ cảnh này, khả năng tiếp cận hướng đến việc người khuyết tật có thể sử dụng sản phẩm để đạt mục tiêu. Đây không phải một hạng mục bổ sung ở cuối dự án, bởi rào cản đối với một nhóm người dùng thường phơi bày sự phức tạp hoặc thiếu rõ ràng, ảnh hưởng đến nhiều người khác. Chẳng hạn, một thiết kế đòi hỏi thao tác chính xác chỉ dựa vào tín hiệu thị giác hoặc dùng ngôn ngữ mơ hồ có thể gây khó cho người có hạn chế lâu dài. Nó cũng có thể gây khó cho người đang bị chấn thương, bị phân tán chú ý ở nơi ánh sáng kém hoặc sử dụng thiết bị trong điều kiện không thuận lợi. Lập luận này đưa kiểm thử vượt khỏi ngành một cuộc kiểm tra giao diện cho người dùng trung bình. Đội dự án cần cân nhắc sự đa dạng về năng lực, ngữ cảnh và cách tiếp cận thông tin ngay từ khi xác định đối tượng thử nghiệm và nhiệm vụ. Dù sách tập trung vào phương pháp kiểm thử hơn là toàn bộ phạm vi thiết kế trải nghiệm, phần này nhắc rằng một phát hiện tốt không chỉ sửa một lỗi đơn lẻ, nó có thể chỉ ra cơ hội làm sản phẩm rõ ràng, linh hoạt và ít loại trừ hơn. Kết luận Handbook of Usability Testing phù hợp với nhà thiết kế sản phẩm, nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng, quản lý sản phẩm, kỹ sư, người viết tài liệu hướng dẫn và những ai lần đầu phải tổ chức kiểm thử trong tổ chức của mình. Sách đặc biệt hữu ích khi nhóm cần một phương pháp chung để chuyển những nhận xét như giao diện có vẻ khó dùng thành quan sát, có kế hoạch, phát hiện có căn cứ và đề xuất có thể ưu tiên. Người mới nhận được lộ trình cụ thể từ kế hoạch đến báo cáo cùng tinh thần cảnh giác với các sai sót thường gặp. Người đã có kinh nghiệm vẫn có thể dùng nó như tài liệu đối chiếu cho việc tuyển người tham gia, viết nhiệm vụ, điều phối phiên và tổng hợp dữ liệu. Điểm nổi bật của tác phẩm so với nhiều sách về UX mang tính khái niệm hoặc tập trung vào xu hướng thiết kế là sự tập trung bền bỉ vào công việc vận hành của kiểm thử. Sách không hứa rằng một phiên thử sẽ tự động tạo ra thiết kế tốt. Thay vào đó, nó giải thích vì sao chất lượng câu hỏi, mẫu người dùng, cách quan sát và cách diễn giải đều ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng. Ấn bản thứ hai cũng mở rộng góc nhìn sang thiết kế trải nghiệm người dùng và khả năng tiếp cận, nhưng vẫn giữ trọng tâm là kiểm thử thực tế. Vì vậy, đây là một cẩm nang nền tảng cho người cần xây dựng năng lực đánh giá sản phẩm dựa trên hành vi người dùng thay vì chỉ dựa vào ý kiến nội bộ hay giả định thiết kế. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey Rubin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!